Thưa quý mục sư, ông bà, anh chị em,
ăn năn
có bao giờ mà chị em ăn năn theo tấm hình này không? Nếu ai là người Cà Mau, không biết bao nhiêu người Cà Mau nhìn tấm hình này trong ngoài thánh đường cũng như từ xa. Người Cà Mau thì biết rõ cái cọng năn này. Và cái cọng năn này người ta hái nó, cắt nó, rồi có thể chấm mắm, rồi ăn rất ngon. Nó giống như là bông súng. Rồi cái củ năng cũng có thể dùng ăn được. Và họ nói rằng người sống bình dân thì có thể hái ra tiền bằng cái cây năng này. Và tôi ở Cà Mau có một thời gian cho nên tôi rất là quen, cũng đã từng làm giống như người phụ nữ đó, rủ nhau đi hái những cái cọng năng này, ăn năng. Nhưng hôm nay chúng ta không có nói ăn năng theo kiểu này. Qua cái hình ảnh này, nói thì nghe phát âm giống như gần nhau nhưng mà viết thì là khác ha. Cái năng này nó có chi, nó có ghê. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói về ăn năn, confession, repentance như thế nào. Ăn năn có nghĩa là gì quý ông bà anh chị em? Âm nhân, ở đây chúng ta tìm thấy đó, có nhiều cái hình ảnh mà tôi sưu tầm đó thì bày tỏ cái sự thống hối của một người có thể là đổ tro lên đầu, mặc cái chiếc áo, mà ai mặc vào chiếc áo này thì cũng biết rằng người đó trong cái tâm trạng là ăn năn thống hối. Có những điều mà chúng ta để ý bày tỏ cái sự ăn năn thật sự như thế nào. Thứ nhất là cảm nhận nỗi buồn thiêng liêng. Bước đầu tiên của sự ăn năn là nhận ra rằng bạn đã phạm tội chống lại Cha Thiên Thượng. Thứ hai là xưng tội với Chúa. Bạn không chỉ phải cảm thấy đau khổ cho tội lỗi của bạn, nhưng bạn cũng phải thú nhận chúng và từ bỏ chúng. Thứ ba là cầu xin sự tha thứ. Thứ tư là bồi thường. Nếu là bồi thường thì chúng ta để ý đó, câu chuyện Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê đó. Mà sau khi Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê rồi, Sa-chê nói như thế nào? Ông nói rằng nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ điều gì, tôi sẽ đền gấp từ. Luca chương 19 câu 8 chép điều đó. Như vậy, cái người ăn năn nó không phải là quên đi cái trách nhiệm, nhưng mà có trách nhiệm. Và Sa-chê là người như vậy, sẵn sàng bồi thường. Khi Sa-chê nói điều này, ông nói cái chữ nếu có, thật sự ông có làm. Và ông sẵn sàng bồi thường. Một người thâu thuế mà, thâu nhiều hơn con số ấn định. Thứ năm, từ bỏ tội lỗi. Và thứ sáu là nhận được sự tha thứ. Đó là các bước Kinh Thánh giải thích về sự ăn năn thật sự của một người có tấm lòng quay trở lại cùng Chúa. Khi nói đến cái chữ ăn năn thì đây là một người thay đổi cái ý riêng tư của mình để trở lại cái thánh ý của Chúa. Chứ không phải là ăn năn thay đổi cái ý của mình rồi theo cái ý của người khác, theo cái ý của người bên cạnh, theo ý của cha mình, của mẹ mình, của người lãnh đạo trong hội thánh. Không phải như vậy. Nhưng mà từ bỏ cái ý chỉ riêng của mình, ý tôi, nó không phải là ý tôi nữa, nhưng mà trở lại trong thánh ý của Chúa. Ê-sai cũng có nói rõ, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người, đường lối ta cao hơn đường lối các người. Cho nên chúng ta phải quay trở lại để tìm ý tưởng của Chúa là thánh ý đó, rồi đường lối của Chúa. Đó là sự nhắc nhở. Và đây là cái chữ quay lại theo 180 độ, chứ không phải là 360 độ nha. 360 độ là quay trở lại con đường cũ. Cho nên 180 độ trở lại đấng kêu gọi mình, đấng tạo dựng nên mình. Như vậy, ăn năn như thế nào? Kinh Thánh cũng có giải thích một số điều về ăn năn. Sự ăn năn trong Kinh Thánh cũng đề cập đến sự ăn năn như một sự thay đổi suy nghĩ. Và đến từ cái sự suy nghĩ ha. Nó được coi là một sự trở lại với Chúa bằng cách khôi phục niềm tin của một người vào Ngài và quay lưng lại với những tội lỗi độc ác. Một sự thay đổi trong tâm trí chúng ta phải đi kèm với một sự thay đổi trong cách chúng ta sống, cuộc sống, lời nói và hành động của chúng ta. Và Luca chương 3 câu 8 đến câu 14 có nói đến cái điều đó. Giăng Baptist rao giảng về sứ điệp của ông là sứ điệp ăn năn. Chúng ta nhớ sứ điệp của Giăng Baptist là ăn năn. Ông là người dọn đường cho Chúa. Ngày hôm nay nếu thành phố nào đó chọn một cái khu vực để mà mở cái xa lộ thì họ sẽ phải làm một số việc. Có thể cái chỗ đó nó có nhiều cây cối, họ phải săn bằng. Rồi đất chỗ đó nó gồ ghề, họ phải làm cho nó bằng phẳng. để rồi họ bắt đầu tráng dừa, rồi bắt đầu xe mới chạy được. Thì trong cái ý nghĩa thuộc linh đó, là Giăng Báp-tít đến đó, để dọn lòng người có nhiều cái gồ ghề, có nhiều cái viên đá ở trong đó, cho nên bây giờ phải làm cho nó bằng phẳng để mà trở lại trong mối liên hệ với Chúa. Thì Luca chương 3 câu 8 đến câu 14. Cho nên dọn lòng người để quay trở lại cùng Chúa là một cái công việc rất là quan trọng, nhưng nó đầy thách thức, không có đơn giản. Ăn năn thống hối, một cái hình ảnh khác chúng ta thấy người này ha, chẳng những là phủ tro nhưng mà còn trùm cái một tấm vải trên đầu, và mặc cái màu này là người ta nhìn thấy đó là một người đang ở trong sự sầu thảm, ăn năn thống hối. Sự ăn năn trong Cơ Đốc giáo là hành động tìm kiếm sự tha thứ từ Thiên Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Khi biết lời nói, hành động hay là cách sống của chúng ta đã tội lỗi như thế nào và có sự hối hận chân thành về nó, sau đó thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự tha thứ từ Thiên Chúa thông qua lời cầu nguyện. Như vậy, một người bày tỏ cái lòng ăn năn thống hối luôn có cái sự kết nối với lời cầu nguyện, cái thì giờ lời cầu nguyện. Ngày xưa chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Cựu Ước Tân Ước, chúng ta thấy có những người Israel họ hay ngồi dưới chân cây vả. Trước khen Nathanael là đây là một người Israel thật. Trước khi Philip nói điều đó, ta đã thấy ngươi dưới cây vả. Thì Nathanael nghe điều đó giật mình. Tôi ngồi dưới cây vả mà thầy cũng thấy tôi. Một người không phải là ngồi dưới cây vả để mà nghỉ mát. Khi mà ngồi dưới cây vả là ngồi để mà suy tư, ngẫm nghĩ về việc của mình đã nói, đã làm, suy nghĩ. Và thường thường cái chữ ngồi dưới cây vả là người đó trở lại trong mối liên hệ với Chúa bằng lời cầu nguyện. Và trong lời cầu nguyện nó có thể nó đi kèm cái lời ăn năn thống hối ở trong đó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ học bốn điều mà Jonah làm ở trong chương 2 này. Có 11 câu thôi nhưng mà bốn hành động. Chúng ta sẽ cùng học hỏi chung với nhau. Thứ nhất là Jonah nói với Chúa. Ở trong câu 1 câu 3, Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ở trong Châm Ngôn chương 28 câu 13 thì cũng có nói rõ, một người mà muốn trở lại trong mối liên hệ với Chúa đó là phải mở miệng ra. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Như vậy xưng nó ra là nói cái điều đó. Châm Ngôn chương 28 câu 13. Ở trong Thi Thiên chương 32 câu 5 thì cũng có nói rằng con đã thú tội cùng Chúa. Chúng ta có thể đọc thêm những câu kế đến, nhưng mà cái chữ quan trọng là con đã thú tội cùng Chúa. Thú tội cùng Chúa. Thì cái hình này cho chúng ta thấy rõ, người con trai đi hoang trở về, chúng ta gọi là người con trai hoang đàng. Thì câu chuyện này rất là đặc biệt mà Luca kể cho chúng ta. Luca có một cái nhìn của một người chưa biết Chúa, một người chưa hề biết Chúa Giê-xu là ai, không tin Chúa. Bây giờ hãy nghe những điều ông trình bày. Đạo của Chúa là như thế này, Chúa Giê-xu Christ là như thế này. Ông viết đặc biệt phúc âm Luca cho Theophile, kể cả công vụ cho Theophile, nhưng không phải chỉ cho một cá nhân đó, nhưng mà từ cá nhân đó Chúa dùng cái phúc âm này, sách công vụ, để gửi đến cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới xưa và nay. Như vậy chúng ta thấy trong Luca nói đến giới thiệu Chúa Giê-xu là ai đây. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Chúng ta quen thuộc với câu chuyện này phải không? Chúng ta thấy những cái hành động rất là rõ ràng. Đầu tiên là suy nghĩ ha, tỉnh ngộ, rồi kế đến là đứng dậy, rồi trở về và thưa với cha: Con đã phạm tội với trời và với cha. Như vậy đây là cái chữ ăn năn đây, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Ăn năn thống hối là cái chỗ này. Cho nên khi nó ăn năn là phải trở về, và trở về là có sự xưng tội. Nếu người con trai ước là con trai hoang đàng này cứ tỉnh ngộ, cứ ngồi đó suy nghĩ mà không đứng dậy, không trở về thì chẳng có gì thay đổi cả, phải có trở về. Ở trong câu chuyện này chúng ta tìm thấy Jonah ở đâu. Jonah Kinh Thánh cho biết rằng ở trong bụng cá. Như vậy Jonah không có chết. Có nhiều người nói là Jonah chết ở trong bụng cá. Không, ở trong bụng cá có thể ông bị ngất một giây lát nào đó, nhưng mà ông còn sống, còn hơi thở sống. Và trong chương 2 nói rằng đó là ông cầu nguyện. Trong cái khúc quanh này, cái nơi này, Jonah cầu nguyện với Chúa. Chúng ta hãy để cái chữ trong bụng cá, Jonah cầu nguyện. Ông bạn em thường cầu nguyện trong cái trường hợp nào? Có nhiều con nhân Chúa có nhiều thì giờ nhưng vẫn không chịu cầu nguyện. Đến khi ngã bệnh nằm trên giường thì bắt đầu có ai đó thăm và người đó mô tả lại trên giường bệnh người ấy cầu nguyện. Có ai đó tự do có nhiều thì giờ không chịu cầu nguyện, đến khi mà gây nên một cái tai nạn rồi bị cảnh sát phạt và đưa vô trong khám tù nơi ngục tối đó, tôi cầu nguyện, người ấy cầu nguyện. Cho nên mỗi chúng ta thường thường là Chúa nhắc nhở chúng ta là cầu nguyện không thôi, pray continuing, nhưng mà chúng ta ít chịu làm điều đó. Chúng ta không tập cho mình một cái thói quen là sáng trưa chiều tối vân vân. Người Hồi giáo cầu nguyện một ngày 5 lần, người Do Thái cầu nguyện một ngày 3 lần. Nhưng mà Cơ Đốc giáo chúng ta được sự nhắc nhở là cầu nguyện liên tục. Lái xe cũng có thể cầu nguyện, nhưng mở mắt mà thôi ha. Lái xe vẫn có thể thưa chuyện với Chúa. Có những người không chịu làm như vậy, cho đến khi giống như cái chỗ Jonah này, trong bụng cá ông cầu nguyện. Tôi mong rằng nó không xảy đến cho quý bạn chị em ngày hôm nay. Đừng đợi đến cái khúc quanh, coi như là cái chỗ mà gọi là tột cùng như vậy, cái chỗ mà cuối cùng như vậy đó, rồi mới chịu cầu nguyện. Chúng ta nên cầu nguyện thường xuyên. Cầu nguyện là hơi thở. Người mạnh thở mạnh thì cầu nguyện nhiều, người yếu thở yếu thì cầu nguyện ít hơn. Nhưng mà tất cả hai người đó đều phải cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện thì không còn hơi thở, và có nghĩa rằng đời sống tâm linh sẽ chết. Ở trong Thư Tín Nhân Nhất chương 1 câu 9 thì chép như vậy: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúng ta để ý trong câu này, Nhân Nhất chương 1 câu 9. Như vậy đây là nói với Chúa, chứ không phải là còn nói với người nữa. Có một câu chuyện kể về 4 người bạn hợp lại với nhau để nhờ cầu nguyện cho nhau những cái tật xấu của mình. Ai cũng có tật xấu. Mà giờ chúng ta nghe 4 người bạn này kể tật xấu. Người thứ nhất chia sẻ: nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi bỏ rượu hoàn toàn, vì tôi vẫn còn thèm nó và mỗi đêm phải uống một ly nhỏ cho đỡ ghiền. Người thứ hai tiếp lời: tôi thì vẫn còn hút thuốc, mặc dù tôi biết là nó hại đến sức khỏe. Tôi cũng hay ho nữa. Xin các bạn cầu nguyện cho tôi bỏ thuốc hoàn toàn, đỡ tốn tiền và được khỏe mạnh hơn. Người thứ ba: nghe hai bạn thú thật như vậy nên cũng thành thật mà nói, tôi hay nóng giận, la rầy vợ con khi có cái gì đó mà tôi không vừa lòng, mà nhiều khi vợ con không phải là người làm việc đó. Thật là tội nghiệp vợ con phải chịu khổ với tôi. Người thứ tư ngồi nghe và im lặng chẳng nói gì. 3 người bạn ngồi chờ tới phiên anh ta nêu ra tật xấu để cầu thay. Sau một chút, người thứ tư mới từ từ nói: xin các anh cảm thông mà cầu nguyện cho tôi. Tật xấu của tôi là hễ nghe chuyện xấu của ai là không thể giữ kín được. Cho nên anh này thứ tư này, anh nghe tật xấu của 3 người bạn kia đó, anh sẽ không giữ kín đâu, anh sẽ kể cho nhiều người hết. 3 người kia nghe giật mình sợ quá. Tam sao thật bổn, thêm mắm thêm muối vào. Cho nên câu chuyện đó mình hãy ngẫm lại đời sống của mình, hình như có lúc cũng như vậy, cũng có tật xấu, rồi nghe chuyện xấu người khác rồi lại kể cho người khác nữa, mà mình đã được người kể cho mình nghe là xin giữ kín giùm. Đó là tật xấu. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để rồi không cần chờ đến giống như Jonah bỏ trốn, nhưng mà xét lại có những cái tật xấu nào, xin Chúa tha thứ. Không đợi đến ở trong bụng cá, nhưng mà mọi ngày tương giao với Chúa và lời cầu nguyện, vì đó là hơi thở của mọi chúng ta.
Điểm thứ hai chúng ta học ở đây là đầu phục Chúa. Chúng ta tìm thấy trong câu 4. Ngài đã ném con xuống vực sâu, nơi đáy biển và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượng sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. Chúng ta thấy cái chữ là vực sâu. Cái chỗ này là cái chỗ đương cung rồi đây. Vực sâu. Chỉ có chờ chết thôi. Đối với Jonah, chỗ này là cái chỗ chờ chết. Hay nói một cách khác, cái chỗ này là Jonah thức tỉnh là bây giờ là một cái khúc quanh ở trong cuộc đời của mình. Mình phải surrender, đầu hàng. Trong bài hát xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi tình nguyện, bài hát đó tiếng Anh đó là surrender all, hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Mà đôi khi cũng vui lắm, con dân Chúa hát bài đó mà dâng hiến á, mà cứ lựa cái tiền, cái tờ nào mà nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ mà cứ miệng thì hát là hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Cho nên đôi khi tôi hát bài hát đó tôi cũng sợ lắm. Bởi vì mình hát mình phải làm cho đúng, nếu không phải đổi bài hát. Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Gia Cơ chương 4 câu 7 câu 8. Chỗ này là chỗ cũng nhắc nhở chúng ta. Gia Cơ khích lệ công dân Chúa lúc bây giờ và chúng ta ngày hôm nay là phải thuận phục Chúa. Submit yourself to God, thuận phục Đức Chúa Trời, phải không? Đầu phục Chúa, thuận phục Chúa là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở thường xuyên khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh. Bởi vì con dân Chúa họ rất dễ sa ngã yếu lòng. Khi đọc ở trong các quan sát chúng ta thấy đúng là cái chu kỳ của cái vòng lẩn quẩn. Họ cứ phạm tội, kêu cầu cùng Chúa, Chúa giải cứu họ, họ sống sung túc, sau đó họ phạm tội, cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Cho nên phải có một cái sự suy nghĩ liên tục, một cái tư tưởng mình là mình cần Chúa, đầu phục Chúa và tiếp tục ở trong Chúa. Cái hình này cho chúng ta thấy đúng là một cái chỗ không còn lối thoát. Không còn lối thoát. Chúng ta đã học trong chương 1 rồi. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không muốn Jonah chết. Jonah khi bị những người thủy thủ quăng ông xuống biển á, nếu mà con cá không đến kịp thời đó, trong lúc bão tố mà nước biển lạnh như vậy á, chỉ trong vòng sau 15 phút á, là ông chết. Chúa không muốn ông chết. Trên con cá đến, có thể nó đến rất là nhanh, nó đến trong vòng 15 phút đầu thôi, để giữ ông còn cái hơi thở sống, không bị lạnh, không bị bão tố. Và ở trong cái bụng con cá này thì ông bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Và thật sự cái chỗ này là cái chỗ ông đầu phục Chúa ở đây. Ở trong Roma chương 10 câu 9 câu 10 có một câu kinh thánh này. Chúng ta có thể mở ra, bởi vì câu kinh thánh này có một số người khi chúng tôi đi chứng đạo, giải thích phúc âm của Chúa từ đầu đến chót, giống như là y mình học 5 điều ha, là thiên đàng, rồi con người là tội nhân, rồi Đức Chúa Trời là yêu thương, thánh công bình, thánh khiết, rồi Chúa Jesus Christ là đấng đã giáng thế để chết chuộc tội lỗi cho con người, rồi đức tin là tin nhận Chúa. Nhưng mà người đó kết luận một câu: tôi tin ở trong lòng đủ rồi, chắc không cần cầu nguyện, mục sư không cần cầu nguyện cho tôi tin trong lòng đủ rồi. Thì cái chỗ này là chỗ chúng ta có thể giúp đỡ cho ai đó, để người đó biết rằng đó, giữ trong lòng chưa đủ, phải nói ra. Rồi chúng ta nghe nha, ở trong Roma chương 10 câu 9 câu 10. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Như vậy cần phải nói ra. Cho nên thường thường tôi có kinh nghiệm hướng dẫn ai cầu nguyện trên Chúa đó, là tôi rất thích cầu nguyện cho một cá nhân đó có thêm một đối tượng, một người thứ ba, người thứ tư, người đó đã tin Chúa rồi, cùng có mặt, cùng nghe, cùng amen. Để rồi đây là cái chỗ là gọi là public confession, hay là profession of faith, là sự tuyên xưng đức tin mà có nhiều người nghe. Và trong Cơ Đốc giáo chúng ta, cái hình ảnh mà nó đẹp đó là cái hình ảnh người đó được báp têm, hồ báp têm. Chúng ta sẽ có báp têm trong 2 tuần nữa. Hay là ra cái hồ ở bên ngoài trời, hay là con sông, hay ngoài biển, có nhiều người đứng xung quanh, họ lắng nghe cái lời tuyên xưng một lần nữa, rồi cái hành động được dì mình dưới nước. Cho nên phải có nhiều người làm chứng cho. Đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở ở đây. Đầu phục Chúa không phải giữ trong lòng mà thôi, phải có nhiều người nhìn thấy. Xin Chúa giúp ông bà chị em thể hiện được điều đó mà một ngày trong đời sống theo Chúa của mình. Cái động từ thứ ba chúng ta học ở đây, thứ nhất là nói với Chúa, thứ hai là đầu phục Chúa, thứ ba là nhìn lên Chúa. Ở trong câu 5 đến câu 8, con than thở, con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài, dù vậy con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Ở trong câu 5, nhìn lên. Trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thường có nhiều cái nhìn, phải không? Có người cái nhìn. Nhìn người Việt, nhìn lên thì mình không có bằng ai, mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Nhìn xung quanh coi người ta như thế nào để so sánh, rồi càng nhìn xung quanh càng so sánh rồi càng buồn, bởi vì người ta hơn mình. Cho nên những cái nhìn đó là cái nhìn nó tiêu cực, những cái nhìn nó không có tốt đẹp. Ở đây nhắc nhở chúng ta có đôi mắt thuộc thể lẫn thuộc linh phải tập trung nhìn lên Chúa. Nhìn lên Chúa, chúng ta được sự nhắc nhở là nhìn tới trước để bươn tới, nhìn lại sau lưng để có thể giúp đỡ ai đó cần sự giúp đỡ, nhưng không phải là nhìn lại quá khứ để rồi than thân trách phận hay là sống với quá khứ. Như chúng ta nhìn tới trước và nhìn lên trên. Nhìn lên trên đây là nhìn lên đền thánh của Ngài. Nhìn lên đền thánh của Chúa, một cái chữ rất là hay. Thư Tín Văn nhất chương 1 câu 9 đó, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Chúng ta thấy cái câu này là nhìn lên Chúa để xưng tội mình với Chúa, chứ không phải là nhìn người này người kia để xưng tội của mình với bất cứ một con người nào, nhưng mà với Chúa. Ở trong câu chuyện con rắn bằng đồng, chúng ta có biết về câu chuyện này. Thi Thiên 32 câu 5, con đã thú tội cùng Chúa và Chúa tha tội cho con. Trong câu đó tôi đã đọc rồi. Thì chúng ta nhớ câu chuyện này, chúng ta biết ha, là dân sự của Chúa đó phạm tội, không nghe lời Chúa, oán trách Chúa, cho nên Chúa giận quá cho những con rắn lửa đó đến nó cắn đi, giống như nó có cái nọc độc đó, bị cắn là chết. Dân sự sợ quá, bây giờ cầu cứu, xin Môi-se cầu cứu giùm, giúp đỡ giùm, cầu thai giùm, thì Chúa mới nghe lời cầu nguyện của Môi-se, để rồi sai Môi-se làm một con rắn bằng đồng, không phải con rắn đồng nha, con rắn bằng đồng, rồi treo lên cây sào cao như vậy. Mà chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy là dân sự của Chúa không cần làm gì, chỉ có một điều mà họ phải làm, đó là nhìn lên thôi. Nhìn lên, cho dù không biết lòng của họ có mong ước là được chữa lành hay không được chữa lành, nhưng mà họ phải nhìn lên con rắn bằng đồng. Nhìn lên thì được chữa lành. Cái việc đó dễ phải không? Bây giờ nếu mà bắt buộc phải uống cái gì đó và cái thuốc đắng đó, thì nó khó. Bây giờ chỉ nhìn lên thôi, thì mình thấy, mà đọc kỹ mình thấy cái việc này nó đâu có gì là khó khăn đâu. Nhưng mà trong cái thời đại ân điển đó, không phải chỉ đơn giản nhìn lên, nhưng mà phải có đức tin. Nhìn xem Chúa Jesus Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chẳng những mình nhìn lên Chúa, nhưng phải có đức tin đặt nơi Chúa. Đức tin đặt nơi Chúa là Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng giúp đỡ tôi. Phải có một cái sự phó thác một cách là trọn thành, chân thành như vậy đó, thì mới được sự thương xót và giúp đỡ từ nơi Chúa. Ở trong Thi Thiên 121 câu 1 câu 2, tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Bản truyền thống cũ là sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp hay là tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Và đây là cũng cái hình ảnh ngước mắt lên trên núi. Ngày xưa dân sự của Chúa thường thường họ được sự nhắc nhở đi lên ở nơi cao, lên trên cao. Cái nơi cao là cái nơi biệt riêng ra thánh, là cái nơi có đền thờ, cái nơi có bàn thờ để có thể thờ phượng. Cho nên chúng ta thấy nước Giu-đa và nước Israel nó có sự khác biệt. Nước Giu-đa chỉ có hai chi phái là Giu-đa với là Benjamin, nhưng họ có Jerusalem là cái nơi để đền thờ, để mà thờ phượng. Nhưng mà cái nước Israel là 10 chi phái còn lại đó, là họ sợ rằng dân sự của 10 chi phái đó cứ tiếp tục đến Jerusalem để thờ phượng hàng năm thì cái lòng hướng về nhà David và quay trở về, cho nên các vị vua ở nước Israel miền Bắc bắt đầu lên trên những ngọn núi, kể cả ngọn núi ở vùng Samari, bị diệt vong luôn, không còn được nhắc đến nữa. Ghê không? Bởi vì họ thờ hình tượng. Chúa phạt họ, họ phải bị đưa qua làm phu tù của đế quốc Assyria, họ biến mất luôn. Biến luôn. Yeah. Không còn một người nào. Yeah. Nhìn lên Chúa. Có một bài thánh ca mà tôi nghĩ rằng chúng ta hát đi nghe, chúng ta quen bài hát này. Dạ, mời Thiên Minh giúp cho. Chúng ta hát bài hát này để chúng ta được sự nhắc nhở lòng mình. Nhìn lên Chúa, nhưng mà phải khiêm cung hạ mình. Thì mình sẽ biết được thánh ý của Chúa như thế nào trên đời sống của chúng ta. Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Ôi vinh hoa trên đời này, ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Ôi vinh hoa suy nghĩ của chúng ta hướng lòng về Chúa giống như tác giả bài hát này. Chúng ta hát mà chúng ta mean it, chúng ta nói với Chúa rằng lòng con yêu kính Ngài, nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha. Điểm sau cùng chúng ta học là cảm tạ Chúa. Như vậy Jonah là người bày tỏ sự ăn năn qua nói với Chúa, đầu phục Chúa, nhìn lên Chúa, và đây là cuối cùng cảm tạ Chúa. Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Ở trong Thi Thiên 118 câu 17 cũng có nói đến điều này. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuộc lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Được sống để thuộc lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Đời sống con dân Chúa cần có những bài làm chứng, 5 phút thôi. Những lời làm chứng đó sẽ khích lệ người mới theo Chúa, hay là người theo Chúa nhiều năm nhưng mà họ đối diện với nhiều cái cơn bão tố trong cuộc đời, họ được sự khích lệ. Cho nên tôi kính bạn chị em có những ơn phước của Chúa ban cho, hãy đăng ký với ban thờ phượng để rồi làm chứng khích lệ nhiều người. Nhờ Chúa vì sự cứu rỗi đến từ Ngài. Mỗi chúng ta biết rõ điều đó, không đến từ con người. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác để cho con người nhờ đó mà được cứu. Như vậy chỉ có ở trong Đức Giê-hô-va, trong thời cựu ước và tân ước là Đức Chúa Giê-su Christ, cứu Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong cái phần kết này đó, là Chúa cho Jonah cái cơ hội. Và tôi gọi là cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Jonah ra trên đất khô. Nó nhả ra trên đất khô nha. Chứ nó không có nhả ra lúc mà nó ở dưới cái lòng biển. Như vậy là Jonah sẽ bị chết. Bởi vì cá thì sống ở dưới nước, người thì sống ở trên cạn, người thì cần cái không khí. Cho nên nhả trên đất khô, cái chi tiết đó rất là quan trọng, chúng ta để ý. Như bài giảng đầu tiên chúng ta để ý là có 10 phép lạ trong Jonah. Thì đây là một phép lạ. Nhưng có một cái chi tiết mà chúng ta đọc ở trong chương 4 đó, chúng ta sẽ học trong chương 4 trong 2 tuần nữa đó, là Chúa gọi một con sâu, Chúa biệt phái một con sâu, nó thật là nhỏ, Chương 1 con cá rất là lớn, chương 4 con sâu rất nhỏ. Chúa điều khiển nó, Chúa sai phái nó vâng lời. Nó làm gì? Để đến nó cắn cái lá dây dưa. Như vậy con cá thật là lớn, Chúa tạo nên, Chúa sai phái nó, Chúa nói nó làm gì, nó làm theo. Con sâu thật là nhỏ, Chúa cũng bị nó như vậy, nó làm theo. Rất là đặc biệt ở trong câu chuyện này. Câu hỏi thứ hai, các bạn chị em. Đời sống của chúng ta đối diện với nhiều cái điều cần phải thay đổi. Và đó được gọi là cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư, thay đổi cho tốt hơn. Ông anh chị em sống ở tại Hoa Kỳ nhiều năm rồi, mà chị em không có còn quen cái cảnh mà nấu nước nóng đun sôi bằng củi. Phải không? Có ai có kinh nghiệm được không? Thổi lửa đỏ mắt hết trơn đó nha. À, thì có một câu chuyện như vậy. Một vị đại sư hỏi các đệ tử: nếu muốn đun ấm nước đầy nhưng không đủ củi, con sẽ làm sao? Một đệ tử trả lời: con sẽ lên núi lấy thêm củi. Một đệ tử khác trả lời: con sẽ sang nhà bên cạnh mượn củi. Một đứa khác nữa: con sẽ ra đầu ngõ để mà mua củi. Vị đại sư mỉm cười: tại sao các con không đổ bớt nước đi? Có bao giờ ông cho em để ý chịu đó không? Vì muốn đầy cái ấm nước mà củi thì nó hết rồi, thì chỉ có cách là đổ bớt nước. Chỉ có đổ bớt nước thì mới có thể giữ được cái độ nóng để rồi có được nước nóng để mà uống. Như vậy, đời sống con người chúng ta có nhiều tham vọng. Nhiều tham vọng muốn có được điều này, muốn có được điều kia, nhưng phải được sự nhắc nhở là liệu cơm gấp mắm. Nếu không đạt được như vậy, phải điều chỉnh, phải bớt nước đi thì mới có đủ. Thay đổi. Thay đổi từ tư tưởng và thay đổi việc làm. Những ngày gần đây chúng ta nghe nói rất nhiều về lạm phát, inflation. Trong tuần qua tôi theo dõi mỗi ngày thì người ta nói rằng bây giờ đó bạn cần thêm 450 đô để chi cho vấn đề xăng. Nếu bạn đi máy bay trả giá, trả cái tiền vé bay cao hơn, mua đồ thức ăn, tất cả mọi chi phí, bạn cần thêm 450 đô. Nhiều không? Cần thêm một tháng. Làm sao có được thêm 450 đô nếu ai mà làm công việc nó không phải là nghề tự do, tháng nào xào tháng đó. Cho nên họ nói cách tốt nhất là bạn phải bớt lại những cái chi tiêu. Mà đối với người Mỹ đó, cuối tuần nào họ cũng đi ăn ngoài. Đó là cái cuộc sống của họ, dẫn gia đình vợ con đi ăn ngoài. Đi ăn ngoài là tốn tiền, tiền thiếp, tiền tốn, tiền xăng đủ thứ hết trơn. Rồi còn nữa là còn đi xem phim, cine. Rồi còn mua vé đi coi những cái cuộc thể thao như là football, basketball, vân vân, cái gì cũng coi. Mỗi lần như vậy là tốn kém. Thì họ đề nghị rằng bạn phải bớt lại. Vậy thôi. Cho nên bạn phải có một cái nhìn là cái ly nước này nó là thuộc về half full hay là half empty. Do cái suy nghĩ của bạn thôi, tư tưởng của bạn. Cho nên đó cũng là điều nhắc nhở chính tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đang đối diện cái inflation, không biết nó kéo dài bao lâu nữa. Xăng dầu gia tăng, thức ăn gia tăng, giá nhà thuê, nhà mua cũng gia tăng hết. Cho nên mình phải điều chỉnh lại thôi. Mình phải điều chỉnh lại. Chứ mình không thể nào vô nói ông chủ, ông tăng lương cho thôi. Phải điều chỉnh lại. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Kết thúc bằng hình ảnh này. Jonah trong chương 2 cho biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho cơ hội thứ hai. Cơ hội thứ hai. Và ở đây Jonah được cơ hội thứ hai, đáng lẽ chết ở trong cái vực sâu. Bây giờ được con cá nhả ra trên đất khô. Rồi kể đến chương 3 chúng ta sẽ học trong những tuần tới đó, là ông bắt đầu đến Ninive. Thưa quý mạng chị em, Jonah có một khúc quanh lớn cần phải thay đổi. Đó là ông không thích người Assyri. Ông rất ghét đế quốc Assyri. Vì sao? Quân đội Assyri rất là tàn ác. Họ đến bất cứ một cái vùng lãnh thổ thuộc địa nào là họ giết đàn bà con nít, họ giết hết. Cho nên dân thành Ninive là dân thủ đô, vua này là vua của đế quốc Assyri. Jonah không cảm tình chút nào. Jonah không muốn ông vua này sống. Jonah không muốn dân Ninive sống. Jonah muốn Chúa hình phạt mọi người. Chúa có những bài học để nhắc nhở Jonah phải đổi cái tư tưởng đó, thay đổi. Chúa muốn ban cho Jonah cơ hội thứ nhì để đem sứ điệp đến. Chúa muốn dân Ninive có cơ hội thứ nhì. Tuần tới chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy rất đặc biệt. Xin Chúa cho chúng ta qua bài học này nghĩ lại đời sống của mình. Chúa có cho cơ hội thứ hai chưa? Mình có tận dụng cơ hội thứ hai đó để làm gì chưa? Hay là vẫn dửng dưng tới đâu hay tới đó? Xin Chúa nhắc nhở chúng ta để rồi có được cơ hội thứ hai. Hãy sống tốt hơn. Hãy sống hoàn tất cái sứ mạng Chúa giao phó. Có điều gì ước ao mà chưa hoàn tất, xin Chúa giúp cho mình đang có được cơ hội thứ hai này. Giống như cái hình ảnh được sống trở lại của Jonah ở trên đất khô để làm việc, để sống. Chúng ta đối với Chúa cầu nguyện.